phải càn quệ thôi, chưa có gì hết. Chính mình biết để trong khi mình tu mình không có nghi ngờ, mà người khác là trình bày mình biết họ tới cái bậc nào. Nếu còn cái gì hết thì ta trình bày, ta nói vậy à, chắc phải Phật rồi ạ. Tức là mình phụ họa với cái sai lầm cho họ. Cho nên cái quan trọng là mình phải biết, tuy rằng mình chưa đến nhưng mà cũng phải biết qua. Đó là cái nhu cầu thiết yếu của sự học. Rồi tới tiếp tâm hòa. Đây là bắt đầu đi tới cái thập trụ. Ở trước từ cái càn quệ địa, cái thập tính và thập trụ này là cái phần tự lợi nhiều hơn. Rồi qua thập hạnh đó, tức là bắt đầu lợi tha. Này A Nan, người thiện nam ấy do cái phương tiện chân thật, phương tiện phát ra mười thứ tâm này. Mười thứ tâm tức là thập trụ đó. Do cái tâm tinh, tâm tinh tức là tinh minh đó, là phát ra cái sáng. Mười cái dụng lẫn nhau, lẫn vào nhau, tròn thành một tâm, gọi là phát tâm trụ. Đó là cái sơ trụ đó. Sơ trụ tên là phát tâm trụ. Trong tâm phát sáng như cái lưu ly sáng, ở trong đó hiện ra các cái thứ vàng ròng. Cái chỗ này chắc nghĩa không thông. Nó ngọc lưu ly rồi hiện ra vàng, không biết hiện sao. Ở đây là như cái món đồ bằng lưu ly, rồi ở trong nó để một thoi vàng. Thì mình nhìn thấy không? Cái thoi vàng nằm ở trong một cái món đồ lưu ly thì mình nhìn thấy rõ ràng, không có nghi ngờ. Cho nên như là cái lưu ly trong trẻo, ở trong có để vàng ròng thì nó hiện rõ ràng. Do cái diệu tâm ở trước, chữ lý là đi, là lại, là đến cũng được. Đến đâu thì nó thành địa, tức là thành cái thứ bậc. Bởi do cái tâm diệu ở trước cho nên đi đến đâu thì nó đều thành cái địa vị. Cho nên gọi là trị tâm địa, tức là đi đến đâu đều sạch sẽ, đều trong trẻo đến đó. Cho nên gọi đó là trị tâm trụ. Tâm địa lẫn biết đều được sáng rỡ. Dạo đi đó, kiểu lý ở đây đi đó, dạo đi mười phương được không có trở ngại, gọi là tu hành trụ đó. Cái hạnh cùng với Phật đồng. Cái hạnh chứ không phải là hành, nghĩa là đọc hành thì viết cật liền. Rồi cái hạnh của mình và cái hạnh của Phật đồng nhau. Thọ cái khí phần của Phật như cái thân trung ấm, nó đi tìm cha mẹ vậy. Nghĩa là cái thân trung ấm, khi cái thân tiền ấm nó mất, tức là thân này chết, liền có cái thân trung ấm. Cái thân trung ấm luôn luôn để đi tìm cái duyên cha mẹ mà sanh. Thì cũng như vậy, cái mình tu tới đây mình nhận được khí phần của Phật, cho nên luôn luôn mình hướng về tìm về Phật. Cho nên mới thầm tin và thầm thông vào cái hạt giống của Phật. Tin thông, mà tin thông cách ngầm, gọi là thầm tin thầm thông vào cái giống của Phật, gọi đó là sanh quý trụ. Sanh quý tức là sanh cái chỗ con quý đó, sanh ở trong cái dòng giống Phật. Đã vào trong cái thai đạo mà thường thường gọi là trưởng dưỡng thánh thai đó, vào trong cái thai đạo là đích thân thờ phụng, nói giỏi cái dòng giác. Chữ giận là nói giỏi, chữ giác là dòng giác. Thì đích thân mình phụng thờ, nói giỏi cái dòng giác. Dòng giác đó là dòng Phật, phải không? Mình tới đây là có trách nhiệm nói giỏi cái dòng của Phật. Như cái thai đã thành, cái nhân tướng không còn thiếu nữa, thì gọi là phương tiện cụ túc trụ. À, cái thai đã thành rồi, cái nhân tướng là đầy đủ, gọi là phương tiện cụ túc trụ. Dung mạo như Phật, tâm tướng cũng đồng, gọi là chánh tâm trụ. Lúc đó cái dáng mình cũng giống Phật, cái tâm mình cũng giống Phật. Như vậy dễ xưng Phật quá rồi, phải không? Đó, như vậy đó, thành nên trên cái phần tự tu tự lực thì mình thấy mình với Phật gần rồi, mình vô được cái dòng giác rồi, mình với Phật dường như không hai nữa. Vậy đó mà mới có ở thập trụ thôi, bởi vì chưa có những cái hạnh lợi tha gì hết, mới phần tu của mình thôi, có lợi tha gì cho ai được đâu. Nên cái tự giác tới đây thì thấy cũng là khá rồi đó, mà thấy gần giống Phật lắm rồi, mà vậy mà mới có gọi là cái gì trụ, nó là chánh tâm, mà chánh tâm trụ thân tâm nó hợp thành, mỗi ngày được tăng trưởng, càng tăng trưởng gọi là bất thối trụ. Nó như vậy thì nơi thân nơi tâm mình đều là hợp sáng, đều là giống như Phật hết, mỗi ngày mỗi tăng trưởng sự lợi ích, cho nên gọi là bất thối trụ. Mười thân linh tướng, tức là khi đó cũng có cả mười thân cái tướng sáng đồng thời đầy đủ, gọi là đồng chân trụ. Đồng chân trụ tức là cái đứa trẻ đồng chân, đó là đứa trẻ, tức là đứa là con của Phật đó, hình thành ra khỏi thai, tức là để chỉ cho cái bào thai thánh của mình đó, đến đây thân thể nó đầy đủ ra khỏi thai, chính là con của Phật. Khi đó cái hình thành ra khỏi thai thì lúc đó là mình là con của Phật rồi đó, gọi là Pháp Vương Tử Trụ. Pháp Vương Tử Trụ, thành ra mình xưng Phật tử này thật là hổ thẹn, có xứng đáng là con Phật chưa? Con của Phật thì phải vào cái bào thai Phật. Mà vào thai Phật là vào thai gì? Vào thai giác. Vào thai giác đó mà nó lớn lên, nó đủ tay, đủ chân, đủ mặt, đủ mày hết, phải không? Giống như Phật rồi thì ra mới là con Phật được chứ. Còn mình đi giác được nhiều, mình vô vào thai được chưa? Không, còn rớt rơi rớt ở ngoài, chưa có lọt trong đó được. Vậy mà cũng vỗ ngực xưng tên đủ thứ hết. Cái nghi biểu đã thành người, cái nghi biểu là thành người đầy đời, như cái vị đại vương ở trong nước, do lại đem những cái việc trong nước mà giao phó lại cho thái tử. Bây giờ đó coi như trách nhiệm vì Đức Phật ký thác cho mình lo. Như vậy thì cái phần tự lợi tự giác mình tới đây nó cũng khá rồi đó, nghĩa là xứng đáng là con Phật rồi. Bây giờ Phật ký thác thì mình phải làm lợi ích cho chúng sinh sao sao, thì tới cái thập hạnh gì sao đó là mang cái trách nhiệm đó để làm lợi ích cho chúng sinh. Cũng như cái vị vua sát lợi ở đời kia, khi con đã trưởng thành thì liền bài ra cái nghi lễ quán đảnh, gọi là quán đảnh trụ. Như vậy đó, như con của ông vua sát đến là yên, mà khi mà đã lớn rồi thì nhà vua mới bài ra cái lễ quán đảnh rồi để mà trao cái quyền bính lại cho con. Thì như vậy cái phần tự giác của mình từ trước đến đây thấy nó cũng là tạm ổn, thì từ đây về sau thì phải lo giác tha đây. Cho nên tới thập hạnh này, A Nan, cái người thiện nam ấy thành Phật rồi, mà tôi quên mấy cái tên này, không có lặp lại e thì nào quên. Bây giờ kể lại cái thập trụ cho rồi thì hãy bước qua cái thập hạnh. Bây giờ sơ trụ là tên gì nè, cái rồi nhị là gì nè, ba là, bốn là, năm là, bảy, sáu là, bảy là, tám là, chính là người là đó, thì như vậy đó, thì mời cái tâm trụ rồi đó, ít ra cũng phải thuộc tên cái đó rồi, rồi hắn nói tới cái khác. Bây giờ tới thập hạnh này, A Nan, cái người thiện nam ấy thành Phật tử rồi, tức là thành con Phật rồi đó. Như vậy thì tới thập trụ là mình đã thành con Phật đầy đủ vô lượng, cái diệu đức của Như Lai mười phương tùy thuận, gọi là quan hỷ trụ hạnh, quan hỷ hạnh. Như vậy tức là mười phương đều tùy thuận, thấy mình đã được cái diệu đức của Như Lai rồi, cho nên ai nấy đâu đâu cũng đều tùy hỷ hết, thì gọi đó là tùy thuận, hay là gọi là quan hỷ hạnh. Khéo hay lợi ích tất cả chúng sanh, gọi là nhiêu ích hạnh. Như vậy thì tới đây là lo lợi ích cho chúng sinh rồi, phải không? Chứ còn cái phần tu của mình tạm ổn, mà chính lợi ích cho chúng sinh đó là tu đó. Bởi vì mình tu nó có hai, nghĩa là yên lặng dẹp sạch phiền não, tâm được thanh tịnh, đó là tự tu đó. Mà cái phần tự tu thấy như là khó nhưng mà dễ, phải không? Rồi mình thanh tịnh rồi, rồi làm cho người khác được thanh tịnh, được giác nữa, đó làm ơi được. Trong khi đó là làm cho người ta, lúc đó mình có tu không? Trong khi làm cho người ta thì bao nhiêu cái chướng, bao nhiêu cái khó mà mình vượt qua hết, mình thắng hết, không bị trở ngại, thì cái đó cũng là cái tu của mình. Thí dụ bây giờ mình ngồi mình tu thấy tâm thanh tịnh quá, mình nghĩ ai chửi mình cũng không có giận nữa, phải không? Nhưng bây giờ ra mình làm việc, mình giúp cho người ta bất thành phải chửi mình, lúc đó có giận không? Như vậy thì mình ngồi không, mình tưởng như không giận, nhưng cái đó tưởng nó chưa phải là thiệt. Chính đích thân mình làm, rồi người ta chửi ngay mặt mình, chừng đó mà mình không giận, đó mới là thiệt. Cho nên khi mà ra lợi ích cho người, chính lúc đó lại tu nhiều nữa, chứ không phải không tu. Đừng tưởng là má đi lợi tha, lúc đó thảnh thơi là làm cho người ta mà mình không có gì hết, chính lúc đó mình cũng vẫn là tu rất là tích cực, chứ không phải là thường. Bây giờ nói ví dụ gần nhất, bây giờ như tôi bây giờ, quý vị thấy tôi có tu không? Nó thành tôi chưa rồi, phải không? Nhưng mà tôi ngồi trong thái, tôi ngồi thiền, tôi tu là phá quá, thấy dễ. Còn bây giờ phải lo lắng đối tiếp này kia kia nọ cả trăm người, rồi khi đủ khi thiếu, khi vui khi buồn, ôi đủ thứ chuyện, phải không? Những khi đó mà nó đến cho mình mà mình không sân, mình không có thối tâm, không phải là dễ. Vì vậy cho nên cái tu không phải chỉ ngồi một mình mới là tu, mà chính khi làm cho người đó, lúc đó cũng phải là tu nhiều nữa. Mà với Bồ Tát thì phải tới thập hạnh mới nói tới làm việc cho người ta, còn mình đây thì cũng đi thôi, vượt bực, phải không? Nhưng mà mình chưa xong xuôi gì hết, ái dục chưa có càng khô, mà mình đã đi làm rồi, nhiều khi nó lại tươi lại, nó không khô luôn. Thì cái đó là cái đáng ngại đó. Mà thôi thì cũng ráng vậy, nên vừa làm mà nó cho vừa khô đó, thì tốt, chứ làm mà nó tươi là không tốt. Đó là cái điều mà mình thấy, thì ráng, nghĩa là phải cố gắng. Cái chuyện làm của mình khó hơn các ngài hồi xưa nữa, vì các ngài đã tới cái chỗ an ổn rồi, mình chưa an ổn mà làm sớm, làm vội đó, thì cũng là một cái trở ngại. Tự giác, giác tha được, không có chống trái à, mình giác ngộ là giác ngộ cho người mà không có gì trở ngại hết, gọi là vô sân hận hạnh à. Như vậy thì tới đây cái việc lợi tha không có chướng, không có ngại. Chủng loại xuất sanh cùng tột mé vị lai, ba đời bình đẳng, mười phương thông suốt, gọi là vô tận hạnh. Tức là tất cả chủng loại ra đời cùng tột mấy vị lai, tất cả những cái đó mình thông suốt cách bình đẳng, ba đời bình đẳng. Bởi vậy cho nên gọi đó là vô tận hạnh. Tất cả hợp thành đồng, rồi bao nhiêu pháp môn được không có sai khác hay là sai lầm. gọi là ly si loạn hạnh. Tất cả hợp thành đồng, từ bao nhiêu pháp môn mình không còn có cái chỗ sai lầm nào nữa, gọi là ly si loạn hạnh. Ở trong cái đồng hiển hiện các cái thứ khác, ở trong cái đồng mà hiển bài các thứ khác, mỗi mỗi tướng khác, mỗi mỗi hiện đồng, tức là trong mỗi một cái tướng khác nào đó, trong mỗi cái đó đều hiện là tướng đồng, thì gọi đó là hiện thiện hiện hạnh, tức là hiện đồng hiện khác, trong khác hiện đồng, trong đồng hiện khác, không có chướng ngại nhau, nên gọi là thiện hiện hạnh. Như thế cho đến mười phương hư không đầy đủ như số vi trần, trong mỗi mỗi vi trần hiện thành ra mười phương thế giới, hiện trần hiện giới không có chướng ngại nhau, gọi là vô trước hạnh. Tại sao mà mình bây giờ thấy lớn khác, thấy nhỏ khác, thấy không khác, thấy sắc khác? Là vì mình còn cái tâm chấp trước. Bởi còn tâm chấp trước cho nên cái này nó khác cái kia nó trái với cái nọ. Nếu mình dẹp sạch cái tâm trước rồi thì tất cả lớn nhỏ, nhỏ như hạt bụi, lớn như thế giới, mà trong hạt bụi có thể hiện thành thế giới, thế giới có thể biến thành hạt bụi, không có chướng ngại nhau. Vì vậy cho nên nó là vô trước hạnh. Các thứ hiện tiền đều là đệ nhất ba la mật, nó thấy tất cả cái gì ở trước đều là ba la mật hết, đều là cứu kính hết, không có cái gì khác cái gì. Thì chính cái chỗ này mà tôi nhớ cái bài kệ của Thiền Lão Thiền Sư trả lời vua Lý Thái Tông đó. Ông hỏi hòa thượng ở đây được bao lâu, thì ông trả lời sao: đản tri kim nhật nguyệt thùy thức cửu xuân thu. Nghĩa là dịch là sống ngày nay, biết ngày nay, còn xuân thu trước ai hay làm gì. Đó là cái câu đó là để nói lên cái ý nghĩa là ba đời bình đẳng đó, phải không? Ba đời tức là quá khứ, hiện tại, vị lai, nó không còn có vướng mắc nữa. Rồi hỏi hòa thượng ở đây làm gì, thì ngài trả lời: thúy trúc hoàng hoa phi ngoại cảnh, bạch vân minh nguyệt lộ toàn chân. Tức là dịch: trúc biết hoa vàng đâu cảnh khác, trăng trong mây bạc hiện toàn trên. Như vậy thì thấy cái gì cũng là toàn trên. Thì ở đây mới nói nè, thấy sao? Nghĩa là khi đó thì thấy các cái cảnh hiện tiền đều là một cái ba la mật thôi, phải không? Một ba la mật tức là toàn trên, dù cho trúc viết, dù cho hoa vàng, dù cho trăng, dù cho mây, tất cả đều là một cái toàn trên, chứ không có cái gì khác hết. Thì ở đây thì gọi là ba la mật, đều là một cái ba la mật, thì mới thấy người xưa đã tu như vậy, thấy như vậy thì mình biết người đó tới bậc nào, phải không? Còn mình bây giờ thì thấy cái gì cũng khác hết, phải không? Cây khác với cỏ, cỏ khác với cây, người khác với vật, cái gì cũng là khác, sai biệt hết. Cho nên mình chưa có ba la mật được. Viên dung như thế hay thành mười phương cái pháp tắc, hay thành cái pháp tắc của mười phương chư Phật, pháp tắc hay là mô phạm cũng được, gọi đó là thiện pháp hạnh. Mỗi mỗi đều là cái vô lậu thanh tịnh, một cái chân vô vi, cái gì nó cái tánh bản nhiên, tánh bản nhiên tức là tánh nó sẵn vậy chứ không phải do làm ra, gọi đó là chân thật hạnh. Tới đây gọi là cái hạnh chân thật. Thì như vậy mười hạnh nhớ chưa? Như vậy thì chúng ta mới thấy rằng cái tu mà giai đoạn đầu thập tính thì còn là thập tính thập trụ, thì còn ở trong cái dòng tự tu nhiều, tới thập hạnh thập hồi hướng là xa mài lễ chúng sinh nhiều. Và cái hạnh thứ nhất là gì? Quan hỷ hạnh. Hạnh thứ hai là gì? Hạnh thứ ba là gì? Hạnh thứ tư là gì? Hạnh thứ năm là gì? Hạnh thứ sáu là gì? Hạnh thứ bảy là gì? Hạnh thứ tám là gì? Hạnh thứ chín là gì? Hạnh thứ mười là như vậy là thuộc được mười hạnh rồi. Nếu mà tu như mình học thì chắc mau thành Phật lắm ha. Một hơi cứ qua cả mười hạnh như vậy, thập tính, thập trụ, thập hạnh là mình đã qua tuốt hết rồi. Nhưng mà qua thêm ngôn ngữ thôi. Bây giờ tới thập hồi hướng, đập tiếp coi an trụ. Mới thập hạnh rồi giờ tới thập hồi hướng này. Về thập hồi hướng thì A Nan, người thiện nam ấy đầy đủ thành thân, thành được cái Phật sự rồi, thành Phật sự rồi. Bây giờ mình dùng danh từ Phật sự nhiều quá, phải không? Thành Phật sự rồi, thuần khiết tinh chân, đó là hoàn toàn trong sạch, hoàn toàn chân thật, xa lìa các cái lưu hoạn tức là cái tai nạn làm trở ngại, thường độ chúng sanh, diệt trừ cái tướng độ, độ tất cả chúng sanh mà không thấy có chúng sanh bị độ, và mình là người hay độ đó. Sai cái tâm vô vi hướng về con đường niết bàn, sai cái tâm vô vi của mình hướng về con đường niết bàn, mình gọi là cái tên nè, tên này dài lắm, ráng nhớ: cứu hộ nhất thiết chúng sanh ly chúng sanh tướng hồi hướng. Đó là cái tên số 1. Cái tên này dài: cứu hộ nhất thiết chúng sanh ly chúng sanh tướng hồi hướng. Nó là độ tất cả chúng sanh mà không có thấy cái tướng chúng sanh, phá hoại những cái đáng phá hoại, xa lìa các cái thứ nên xa lìa, gọi đó là cái tên gì? Bất hoại hồi hướng. Cái bản giác nó lặng lẽ, cái giác đồng với cái giác của Phật, tức cái giác của mình đồng với cái giác của Phật, gọi là đẳng nhất thiết Phật hồi hướng. Cái tinh chân nó phát sáng, cái địa vị như địa vị của Phật, gọi là chí nhất thiết xứ hồi hướng, tức là cái chỗ của mình đạt được nó giống như cái chỗ của Đức Phật không khác, cho nên nó là chí nhất thiết xứ hồi hướng. Thế giới Như Lai, thế giới tức là cảnh, Như Lai là Phật, là lẫn nhau thiệp nhập, tức là vào nhau, lẫn vào trong nhau được không có chướng ngại, gọi là vô tận công đức tạng hồi hướng. Đồng với cái địa vị của Phật, trong cái địa vị mỗi mỗi sanh cái nhân thanh tịnh, y nơi cái nhân mà phát ra cái sáng, nhận lấy con đường niết bàn, gọi đó là tùy thuận bình đẳng thiện căn hồi hướng. Cái chân căn đã thành, mười phương chúng sanh đều là cái bản tánh của ta, cái tánh tròn thành tựu, không có mất chúng sinh, gọi là tùy thuận đẳng quán nhất thiết chúng sanh hồi hướng. Tức nhất thiết pháp, ly nhất thiết tướng. Nếu nói tức thì phải nói ly, chứ là nói tức mà nói rời nghe không có được, phải không? Tức thì phải ly, tức tất cả pháp, ly tất cả tướng. Tức tất cả pháp tức là cái gì? Ly tất cả tướng là cái gì? Như hôm trước nói, thí dụ hư không và muôn sự muôn vật ở trong hư không, thì có sự vật nào ngoài hư không không? Như vậy thì tức tất cả sự vật đó là hư không, vì nó ở trong hư không. Nhưng bây giờ hỏi, cây tùng có phải hư không? Không. Không. Cây mít có phải hư không? Không. Không. Cái nhà có phải hư không? Không. Không. Con người có phải hư không? Không. Không. Như vậy ly tất cả tướng. nó tức tất cả pháp mà ly tất cả tướng. Thì như vậy đó, chỉ tức với ly, hai cái đó không có cái chấp trước và dính mắc, gọi đó là chân như tướng hồi hướng. Đó là cái tướng chân như đó. Cái chân được cái sở như, ví dụ đây nó chân như trên đó, cái chân nó được như sở như, tức là chân như đó, mười phương không còn ngăn ngại, gọi đó là vô phược giải thoát hồi hướng. Cái tánh đức được tròn thành pháp, cái lượng pháp giới đã diệt. Lượng pháp giới tức là cái giới hạn của thế gian nó không còn nữa. Pháp giới đây là nó trùm cả muôn ngàn cái hành tinh, chứ không phải chỉ ở trong cái thế giới của mình thôi. Nó không còn bị cái lượng hạn chế, cái này lớn cái kia nhỏ gì nữa hết. Cái lượng pháp giới diệt thì gọi đó là pháp giới vô lượng hồi hướng. Đó, như vậy đó là thập hồi hướng. Thập hồi hướng này dễ nhớ không? Đây là cái tên dài. Bây giờ đọc lại thưa coi, cái hồi hướng thứ nhất là gì? Cái hồi hướng thứ hai là gì? Cái hồi hướng thứ ba là gì? Thứ tư là gì? Thứ năm là gì? Thứ sáu là gì? Thứ tám là gì? Thứ bảy. Mấy cái này khó nhớ hả? Thứ tám là gì? Thứ chín là gì? Thứ mười là gì? Như vậy đó, thuộc mười cái hồi hướng rồi, thấy không? Thập hồi hướng. Bây giờ tới tứ gia hạnh. Chữ gia là thêm, chữ hạnh là hành, hành động. Tức là những cái tới đó là sắp bước lên vị thánh, nhưng mà còn phải thêm những cái công hạnh tu hành nữa thì mới bước qua được. Cái này là cái gần cái chỗ giáp mí từ hiền bước qua thánh. Cái chỗ đó cũng phải còn có một cái chặng nhỏ phải bước qua nữa, đó là tứ gia hạnh. Này A Nan, người thiện nam ấy, tột hay là các tột cái thanh tịnh đó rồi, được tức là hết tột được 41 cái tâm thanh tịnh ấy, tột 41 cái tâm thanh tịnh ấy. 41 tâm quý vị nhớ không? 40 là tính, hạnh, hướng, tính, trụ, hạnh, hướng, đó là 40. Còn một đó, như vậy gọi là 41 cái tâm. Tột 41 cái tâm thanh tịnh rồi, thứ đó thành được 4 thứ diệu viên gia hạnh. Diệu viên gia hạnh là 4 thứ gia hạnh này, tức dùng cái giác của Phật dụng làm cái tâm của mình. Lấy cái giác của Phật làm cái tâm của mình, hoặc là ra hoặc là chưa ra. Ví như là lấy cái dùi, dùi lửa để muốn đốt cái cây kia, gọi là noãn địa. Cái này đơn giản, noãn thì muốn ra mà chưa ra là tại sao? Nghĩa là mình dùi lửa mà nó thấy khói rồi mà chưa cháy, nên nó chớm muốn cháy mà chưa cháy. Cái giai đoạn mà chớm muốn đó mà chưa cháy thì gọi là muốn ra mà chưa ra, hoặc ra hoặc chưa ra đó. Thì ví dụ mình dùi lửa khi mà nó vừa có khói mà chưa cháy đó, là giai đoạn này gọi là noãn địa. Lại do cái tâm của mình mà thành được cái chỗ đi của Phật, tức là cái tâm của mình mà làm được, thành được cái chỗ đến của Phật, hoặc là y, hoặc là chẳng y. Y tức là hoặc là mình nương, hoặc là chẳng nương, hoặc là nương nơi Phật, hoặc chẳng nương nơi Phật. Như lên trên cái núi cao, thân thì vào trong hư không, mà ở dưới chân ấy, thì còn một chút ít chướng ngại, gọi đó là đảnh địa. như mình lên trên núi cao chót vót rồi kiếm một cái cục đá chơi chơi ở trên đó, mình đứng đứng thì lúc đó thấy mình đứng ở đâu, nếu người ta chụp hình thì thấy mình đứng đâu, đứng trong hư không vậy đó, nhưng mà dưới chân nó còn dính đá chứ nó chưa rời được cái đá, phải không? Người thấy như mình ở trong hư không mà cái chân còn dính ở dưới chứ chưa có rời được. Thế đây cũng vậy, thấy như mình với Phật có gần quá, tâm mình nó đúng với cái chỗ đi của Phật, rồi dường như mình nương Phật hoặc là dường như không nương Phật, nó cái chỗ mà đương sắp bước tới mà nó chưa tới đó. Thì giống như cái người mà lên đứng trên một hòn đá cao trên chót núi thì thấy như mình ở trong hư không rồi mà cái chân còn chút ít trở ngại dưới, thì gọi đó là đảnh địa. Tâm Phật hai bên đồng, tâm và Phật hai cái đồng nhau, khéo được cái trung đạo, như cái người nhẫn cái việc, người nhẫn việc chẳng phải ôm mà cũng chẳng phải bỏ ra, chẳng phải ôm ấp mà không phải bỏ ra, gọi đó là nhẫn địa. Nói như vậy quý vị dễ hiểu không? Cái này diễn tả quá khéo. Khi nào mà có ai nói tức, mình tức muốn la, thì lúc đó muốn la đó thì tức là muốn cho nó ra, nhưng mà không dám nói, kéo giữ lại, rất là ôm, hoài là ôm ở trong lòng, muốn cho ra mà không dám cho ra, mà ôm thì cũng không muốn ôm, muốn ta ôm thì vẫn hoài, nửa cái muốn nói mà nửa cái muốn giữ, thì cái trong cái chặn mà vừa muốn nói mà vừa muốn không, đó, bởi vì người ta nói tiếp muốn trả lời, mà mình nhẫn cho nên không dám trả lời, mà không dám trả lời tức là đè trong này, đó là hoài. Đại hôm nay mình muốn bỏ chứ mới dẫn qua được cãi sao? Thành nó như vậy mà chẳng phải ôm mà chẳng phải cho ra, gọi đó là nhẫn, nhẫn là vậy đó. Ai có nhẫn thì biết. Cái số lượng đã tiêu diệt trong cái giác mê trung đạo, tức là nó ở giữa chừng của cái giác mê không, hai cái nó không có cái danh mục nữa, gọi đó là thế đệ nhất, tức là đây là cái thứ nhất cái trên đời. Nghĩa là gì? Nó từ cái phàm sắp bước qua thánh đó. Thì như vậy chúng ta mới thấy ở trước mà mình thường hay nghe nói là tam hiền thập thánh, như vậy thì từ thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng là bốn chứ, lẽ ra phải tứ hiền chứ, sao nói có tam hiền? Để thấy rằng càn huệ địa và thập tính nó chưa vào hiền, mà tới từ thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng mới là hiền. Ba bậc chúng mới gọi là hiền thôi, rồi tới địa thập địa đó mới là thánh. Bởi vậy mình tu bây giờ mình nói mình là gì? Rõ ràng là phạm phu trai chứ gì, thấy không? Đó là một lẽ thật chứ đâu có được vào bậc hiền, phải không? Tới thập tính rồi còn chưa được hiền nữa, càng quệ địa mà chưa vào bậc hiền, mình nên dám xưng cái gì đó. Hiểu vậy thì quý vị mới biết cái lối đi của mình nó thật là xa. Cho nên cái câu hôm trước mà tôi nói là nói rất là hay, khi Ngài A Nan hỏi Phật về cái con đường để đi tới cái đẳng giác đó, thì Phật nói quyền thị đại nhất bàn lộ đó. Chứ quyền thị là tôi chỉ xa cái con đường đến Niết Bàn, con đường nó xa lắm chứ nó không phải gần đâu, phải không? Đó, bây giờ tới thập địa đọc chưa? Không quệ đọc coi. Quý vị nhớ cái tứ gia hạnh, cái tên tứ gia hạnh không? Dễ thuộc có một là, hai là, ba là, bốn là, dễ quá, tứ giờ dễ nhớ. Bây giờ tới thập địa đây, thập địa ở đây giảng đơn sơ thôi. Này A Nan, người thiện nam ấy đối với cái đại bồ đề khéo được thông suốt, cái giác đã thông, cái giác thông đến Như Lai, thông tức là thông suốt đến Như Lai, tột cả cái cảnh giới của Phật, gọi đó là quan hỷ địa, cái địa ban đầu gọi là quan hỷ địa. Cái tánh khác vào trong cái đồng, cái tánh đồng cũng mất, gọi đó là ly cấu địa, tức là không còn cái đồng cái khác nữa. Cái tịnh đã tột cùng, cái sáng nó phát sanh, gọi là phát quan địa. Cái sáng nó tột, cái giác nó đầy đủ, gọi là diệm huệ địa. Tất cả cái đồng khác không có thể đến, gọi là nang thắng địa. Cái vô vi chân như, tánh nó là thanh tịnh, sáng suốt hiển bài, gọi đó là hiện tiền địa. Tột cái chân mé, tột được cái mé chân như, gọi là viễn hành địa. Cái nhất tâm chân như, hay là một cái chân, một cái tâm chân như, gọi là bất động địa. Trên chỗ bất động địa là địa thứ 8 này, lúc đó còn chỉ một tâm chân như, cho nên coi như là các cái vị A-la-hán tu mà lúc mà còn chỉ thuần cái thanh tịnh, gọi đó là niết bàn đó, thì các ngài mắc kẹt ở đó đó. Còn ở đây cũng tới cái chỗ nhất tâm chân như là nó dễ mắc kẹt ở đó, cho nên là phải nhờ chư Bồ Tát khuyến khích, thì chư Phật khuyến khích mới tiến lên được. Pháp chân như dụng, gọi là thiện huệ địa. Đó, như vậy là mấy địa rồi. Còn cái địa chót này thật dạ rõ, thì A Nan, các vị Bồ Tát ấy từ đây đã qua, đã qua tức là từ những cái địa vị mà đã qua rồi đó, tu tập cái công nó đã xong xuôi, công đức nó tròn đầy, cũng gọi cái địa này cũng chính ở nơi đây, gọi là tu tập vị, tức là những cái vị ở trước đó, những cái vị mà đã qua đó gọi là tu tập vị, thì cái đó là trong giai đoạn tu tập. Còn đến đây á, thì cái từ lòng từ nó che mát như là cái mây nhiệm màu, nó che cả cái biển niết bàn, nên gọi đó là pháp phân địa. Tức là cái tâm từ mình nó bủa khắp như là cái mây màu thì che hết cái biển niết bàn, nên gọi đó là pháp phân địa. Như vậy đó là thập địa. Nhớ thập địa chưa? Một là quan hỷ địa, hai là, ba là, bốn là, năm là, sáu là, bảy là, tám là. Thường thường mình nói khi ngồi thiền hay có câu kể bất động địa đó, đó tức là muốn tới cái bậc thứ 8 này đó. Rồi thứ 9 là, thứ 10 là đó. Như vậy thì đây là pháp số, tức là nhớ cho hết những cái tên của các cái bậc tu hành các ngày qua, những cái thứ bậc nào mình biết hết. Giờ tới đẳng giác này, đẳng giác, chữ đẳng là cái mé, cái bậc mà nó sắp qua tới cái bậc Phật, gọi là đẳng giác. Như Lai ngược dòng, như thế Bồ Tát thực thuận dòng mà đến. Cái mé giác nó giao tiếp nhau, gọi đó là đẳng giác. Như Lai nghịch dòng mà Bồ Tát thì thuận dòng mà đến, nghĩa là sao? Như bên đây là Phật, bên đây là Bồ Tát. Nếu nói cái chiều lên thì Phật thì phải cái trải xuống, Bồ Tát là đi lên. Hai chỗ Bồ Tát với Phật là giáp nhau đó, chỗ đó gọi là đẳng giác. Cái mé, ranh mé mà Bồ Tát và Phật gặp nhau, cái chỗ đó là đẳng giác. Như vậy thì mới tới cái mé Phật chứ chưa phải nhập cái vị Phật. Thí dụ như bây giờ ở Linh Chiếu với ở Thường Chiếu,
mà cái cầu đó là cầu gì? Cầu sông chiếu, đó là cái mé. Thấy không? Nếu mà ở bên linh chiếu đi qua à, đi qua thì thí dụ như ở dưới đi lên thì đó là thuận dòng, còn mình ở nay đi lại thì gọi là ngược dòng à, thì hai bên mà gặp nhau ở giữa cái cầu đó thì gọi đó là đẳng giác, là hai cái chỗ giáp nhau đó à, hiểu vậy thì mới biết cái nghĩa thuận và nghịch này. Như vậy thì cái giáp đó, cái mé giác nó dược vào nhau, nó nhập giao đó, tức là nó tiếp xúc với nhau thì gọi đó là đẳng giác. Này A Nan, từ càn huệ tâm cho đến đẳng giác rồi, cái giác, cái thủy giác đó là cái giác ấy mới, cái giác ấy mới mới cái gì mới được trong cái tâm kim cang là sơ càn huệ địa thôi. Cái giác đó mới được trong tâm kim cang là sơ càn huệ địa. Như vậy thì cái giai đoạn đầu từ cái phàm phu mà tiến lên hiền thánh, cái bước đầu cũng là sơ càn huệ. Còn cái này từ cái thập địa bước lên địa di Phật, cái chặng giữa cũng gọi là sơ càn huệ địa. Như thế lớp lớp, hoặc là riêng, hoặc là chung, hay là đơn, hoặc là phức, cả 12 lớp như vậy mới tột được cái diệu giác. Diệu giác tức là Phật, thành vô thượng đạo tức là thành Phật. Như vậy thì tới chỗ đó rồi mà còn phải qua 12 chặng nữa rồi mới tới cái quả Phật, chứ không có đơn giản. Thì như vậy xa gần. Bởi vậy Đức Phật nói tu vô số kiếp là phải 3 lần vô số kiếp. Mà mình bây giờ mới tu sơ sơ cái tưởng thành Phật rồi, nhưng mà đều không có buồn. Tại sao không buồn? Bởi vì mình thấy mình có được cái nhân sẵn, phải không? Có cái nhân rồi thì kể thời gian bao lâu không đáng. Mình gieo xuống rồi thì nhất định có ngày mình cũng có quả, thấy không? Chỉ ráng săn sóc bón phân tưới nước đều đặn. Săn sóc bón phân tưới nước thì có ngày kết quả, không có lo, phải không? Chỉ sợ không có nhân, không có hạt giống thì cái đó mới lo, phải không? Bởi vậy nên ở đây chúng ta cần phải nhận được cái hạt giống mà để mình ươm cho đúng loại, phải không? Cái hạt giống Phật ươm rồi săn sóc đúng mức thì cái ngày kia mình sẽ thật, sẽ kết quả không nghi ngờ. Bởi vậy tuy xa mà không sợ, vì thời gian nó là không có giá trị. Mà cái giá trị của mình là khi gieo hột rồi phải săn sóc bón phân tưới nước đều đặn, phải không? Đừng ngày nào bỏ quên, nhất là mùa hạ mà bỏ quên là nguy, phải không? Tôi thấy nhiều khi có nhiều người hay bỏ quên quá, có giống đó, gieo xuống rồi mà không chịu tưới nước, rồi lâu lâu nó cằn mà không chịu bón phân, thấy không? Cứ bị gió, bị nắng nó rước nó khô đó. Vì vậy cho nên chúng ta không có ngại, ngại là mình không có cố gắng thôi. Như vậy đó là tới quả vị Phật rồi đó. Các cái địa ấy, các thứ địa ấy đều do cái kim cang là quán sát mười thứ như quyển, cái vụ thâm sâu à, mười thứ vụ thâm sâu như quyển, tức là dùng cái trí kim cang quán sát mười cái thứ vụ thâm sâu như quyển đó. Tức là mười thứ như quyển, như nói là các pháp như là điện chớp, như là bóng, như là mây, như là sương, như là bóng trong gương rồi đó. Những cái vụ đó để thấy là tất cả các pháp nó không có thiệt. Nếu mình thấy tất cả không thiệt thì mình mới trở về cái kim cang nó được à. Như vậy thì mới được cái, trong cái định samatha, tức là chỉ dùng các cái thứ tỳ bà xá na, tức là quán thanh tịnh của Như Lai để mà tu chứng, thì thứ lớp sẽ sâu vào chứ không có gì ngại. Này A Nan, như thế đều do ba cái thứ tăng tiến. Ba thứ tăng tiến là ba thứ gì? ba thứ tiệm thứ tăng tiến đó, tăng tiến tiệm thứ đó, tức là ba cái thứ lớp để tăng tiến là trợ nhân nè, phải không, rồi chánh tánh nè, rồi là hiện nghiệp đó, ba cái đó, do ba cái đó mà được khéo hay thành tựu được 55 vị là con đường chân thật của Bồ Tát. À, thành được 55 vị đó là con đường chân thật của Bồ Tát. Nếu quán, người mà quán như thế gọi là chánh quán, còn nếu quán khác gọi đó là tà quán. À, như vậy nếu chúng ta quán sát đúng như vậy gọi là chánh quán, mà quán sát khác đi gọi là tà quán. À, thôi đến đây nghỉ. Nhưng mà trước khi nghỉ tôi nói cái công hiệu, cái lợi ích của bài học hôm nay một chút. Thực ra bài học hôm nay là chúng ta học để hiểu, chứ mà hiểu là cũng hiểu trên danh ngôn chứ không có hiểu thực sự, phải không? Bởi vì cái đó là cái mình chưa bao giờ tới, chưa tới mà nghe nói thì hiểu là chỉ chữ nghĩa mà hiểu thôi, chứ còn không có hiểu được cái lẽ thật. Bởi vậy cho nên cái học này là có học mà chưa có dùng, phải không? Vì chưa tới.